gửi vật liệu xây nhà trên trời. Theo một câu chuyện cổ tích Tây Phương, có một người đàn bà giàu có, rất hãnh diện về căn nhà sang trọng và ngôi vườn xinh đẹp của mình. Nói cho cùng, đây là loại người chỉ biết có của cải vật chất. Nhưng ngôi vườn của bà có xinh đẹp là nhờ bàn tay săn sóc của một cụ già, người làm vườn của bà. Cụ già này có một cái nhìn hoàn toàn khác biệt với người chủ của mình. Tuy nghèo hèn, nhưng cụ luôn cảm thấy hạnh phúc khi chiêm ngắm cảnh vật xung quanh, từ cánh hoa cụ săn sóc, nâng niu, cho đến con chim hót mỗi buổi sáng và những đám mây trời bay lượn trên không trung. Tất cả đều là một thế giới kỳ diệu và cụ cảm thấy hân hoan vì được chiêm ngắm mỗi ngày. Từ mái chăn siêu vẹo của mình, cụ luôn đưa tay giúp đỡ mỗi khi có ai cần nhờ đến. Thế rồi, người đàn bà qua đời. Cuộc sống bên kia cõi chết, xem chừng cũng tiếp tục cuộc sống trần gian. Người đàn bà bị đưa vào một mái nhà chăn đổ nát. Bà giận dữ nói với người hướng dẫn: "Phải chăng mi không làm một lầm lẫn? Suốt đời tôi chỉ quen sống trong một căn nhà sang trọng với ít nhất là 16 phòng. Làm sao tôi có thể sống trong căn nhà tồi tàn này cho được?" Và bà chỉ tay vào một ngôi nhà sang trọng. Người đàn bà như sáng mắt lên: "Ngôi nhà này hẳn là của tôi." Người hướng dẫn trả lời: "Rất tiếc, chúng tôi đang chuẩn bị ngôi nhà này để đón người làm vườn của bà." Người đàn bà ngạc nhiên sửng sốt: "Người làm vườn của tôi ư? Lão ta chỉ quen sống trong một căn nhà mà thôi. Ngôi nhà sang trọng này là của tôi mới phải." Lúc bấy giờ, người hướng dẫn giải thích: "Thưa bà, chúng tôi không thể sắp xếp cách khác được. Ở đây, chúng tôi chỉ xây nhà bằng chính những vật liệu gửi lên từ trần gian. Người làm vườn của bà luôn gửi lên những vật quý giá nhất để xây căn nhà này. Còn bà chỉ gửi đến những vật phế thải. Làm sao chúng tôi có thể xây cho bà một căn nhà sang trọng được?"
Một ngày sẽ đến, mai đây ai biết đâu ngờ. Một đời sẽ hết, ai kia rồi sẽ ra sao? Ngày mà Chúa đến, ai biết ngày đó bao xa? Hay như một giấc chim bao, nào ai biết ngày đó sẽ ra sao? Rồi ngày sẽ tới như xưa, ngày đã loan truyền, và rồi ai đó mang theo được những thứ gì? Lúc đầu sám hối thì đã quá trễ đi thôi. Sao không chờ sẵn ngay bên, rồi Chúa đưa vào bên bàn tiệc. Chúa ơi, người ơi, ngày Chúa đến ai nào hay? Tiệc giòn sẵn bên rượu thơm, như đang mong chờ ai đó đến. Chúa sẽ buồn hay tiệc có sẵn mong chờ ai? Ngài ra đón bước chân ai, mà sao người không tới để Chúa buồn ngóng trông mong?
Quý vị và các bạn thân mến, mừng lễ các thánh hôm nay, có lẽ giáo hội không có ý mời gọi chúng ta tưởng tượng ra thêm một thiên đình chật ních các vị thánh hoặc bổ túc danh sách các vị thánh vô danh, mà đúng hơn là kêu gọi chúng ta ý thức về sự thánh thiện mà mỗi người chúng ta được mời gọi tham dự vào. Trong các thư của Thánh Phaolô, Ngài không ngần ngại gọi các tín hữu là những vị thánh. Thật thế, qua phép rửa và thánh thần, người tín hữu được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Kể từ thời Công đồng Vatican II, sự thánh thiện không còn được xem là một đặc ân hay một độc quyền của một số người nào đó, mà là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu đã tóm tắt ơn gọi đó bằng một mệnh lệnh: các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời. Hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là gì, nếu không phải là sống yêu thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Nói như Thánh Phaolô, tất cả mọi sự trên đời này đều sẽ qua đi, duy chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi. Một nghĩa cử yêu thương là một bước tiến vào sự sống vĩnh cửu, một hành động quảng đại hy sinh quên mình, là một viên gạch dành để xây lâu đài cuộc sống mai sau. Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con mẫu mực của sự thánh thiện là Đức Giêsu, con Cha, đấng là đuốc sáng cho chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần tình yêu, để cùng với các thánh, chúng con noi gương Đức Kitô trong mọi hành động, lời nói và mọi quan hệ của chúng con. Ngay từ cuộc sống này, chúng con xây dựng được một thế giới công bằng, huynh đệ và yêu thương nhau hơn. Amen.
Chúa ơi, người ơi, ngày Chúa đến ai nào hay, tiệc giòn sẵn bên rượu thơm, như đang mong chờ ai đó đến. Ngày ra đón bước chân ai mà sao người không tới, để Chúa buồn không trong mong. Cuộc đời sẽ hết, xuôi tay chỉ thấy riêng mình. Tình ai vô nghĩa, mai kia hồn sẽ đi đâu? Lời Ngài đã nói, còn vẫn mê sao không tỉnh giấc cơn mê, để đón đưa tình Chúa trong tâm hồn. Lời Ngài đã nói, ai kia còn vẫn mê sao không tỉnh giấc cơn mê, để đón đưa tình Chúa trong tâm hồn. Lúc đầu sáng hôi thì đã qua trễ đi thôi, không chờ sẵn ngay bên, rồi Chúa đưa vào bên bàn tiền. Lời Ngài đã nói, ai kia còn vẫn mê sao không tình giấc cơn mê, để đón đưa tình Chúa trong tâm hồn. Đầu sám hối thì đã qua trễ đi thôi, sao không chờ sẵn ngay bên, rồi Chúa đưa vào bên bàn tiệc. Lời Ngài đã nói, ai kia còn vẫn